Bình Thiếu Quân ơi, còn mưa không anh?
Lắc rắc thôi.
Em lạnh quá à.
Để anh đốt lửa cho em sưởi rồi anh đi nha.
Đốt lửa trong nhà người ta, người ta không rầy sao?
Rầy cái gì, người ta bỏ rồi mà.
Sao người ta cướp nhà, người ta không ở, người ta bỏ đi vậy anh?
Chắc tại ở đây làm ăn không khá, cho nên người ta phải đi nơi khác tìm kế sinh nhai.
Đi chỗ khác người ta giàu không?
Giàu chứ.
Sao anh biết, anh có gặp người ta không?
Trời ơi, sao em hỏi cù nháy cù dứa hoài vậy? Nè, anh đã nhen bếp lửa hồng rồi nè, em xích lại gần đây mà sưởi ấm đôi tay đi.
Dạ. Sao anh lại thở dài?
Nhìn mà thương làm sao mười ngón tay, như ngà sao ngọc chuốt dần hồng tươi dầu da buốt. Ôi gió nào là dây vũ dây văn, ôi mưa bay là dòng sắt dòng cầm.
Hai tay anh vườn có vẻ run, anh có xúc động chuyện gì không?
Anh quý em hơn lụa thế vàng ngọc, đừng ai đổi căn hầu tương khăn. Nhìn em anh quên bếp lửa hồng,
em đuôi mù anh kêu tức làm chi?
Đâu có, đâu có. Anh nói thật chứ kêu tức em chi? Thôi em ngồi đây đừng đi đâu à, nghe không? Anh đi về không có em mà anh dám khóc lắm à.
Anh là con trai mà khóc làm gì? Nhưng mà anh ơi, anh bỏ em một mình sao?
Lý trang chủ khó lắm, cha dặn chỉ một mình anh tìm gặp Lý phu nhân mà thôi.
Khó gì, em nghe ai cũng nói Lý trang chủ và phu nhân đều là người hiền đức mà.
Anh thì anh cũng nghe vậy, nhưng lời cha dặn anh đâu có dám cãi. Em dám cãi cha không?
Không.
Không thì ở đây anh đi.
Còn mưa không anh?
Chỉ mưa bụi mà thôi.
Anh đi coi chừng bị cảm mà nghe. Anh Thiếu Quân ơi, anh Thiếu Quân à.
Tại sao lại qua đụng vô mặt ta?
Ai đây ông ơi?
Ba.
Tôi mù. Đây nè, ông coi đôi mắt tôi nè, mắt tôi mù mà.
Xin lỗi cô em đừng khóc nữa.
Ông là chủ nhà này hả?
Không, tôi là một thằng bá vợ giấc giả say sưa.
Nhưng tại sao anh ngủ ở nhà này?
Tôi đã nói tôi là một thằng bá vợ giấc giả say sưa.
Ông ở huyện này hay từ xa lại?
Cứ ba tháng một lần, từ dòng Thiếu Tướng qua thần Linh Sơn tôi tới Hoàng Thạch Cương.
Đường xa muôn dặm nhiều thủy khổ, Cường Sơn ông lui tới làm chi?
Bởi vì tôi sống nghề báo tiêu, đâu quản gì sông lòng núi cao. Mỗi khi dừng lại chân đồi đầy kỷ niệm, tôi bỗng muốn say sưa thả hồn bơi trong mộng để nguôi niềm oán hận.
Vậy ra tôi làm ông tỉnh lại không nhầm lúc.
Đúng đó, mà cũng không sao, chỉ vì tôi muốn tỉnh lại lúc nửa đêm để rồi thất thiểu ra đi, để khỏi nhìn thấy chân đồi bạch mã dưới dòng suối kia, nơi mà mười mấy năm xưa vợ tôi nằm chết thân thể lõa lồ.
Vợ anh?
Căn nhà này đã dựng nên trên nền cũ nhà tôi, đốm lửa lập lè xa kia là quán rượu, mười mấy năm nay gia đình ấy chẳng đổi nghề.
Ai giết vợ ông?
Nếu biết được thủ phạm thì hay biết mấy. Thằng chỉ để lại có một cái áo đây. Cái áo của tên sát nhân, ta đã nhớ mi rồi.
Đừng nhớ nữa ông ơi. Cô bước chân ai? Ông ơi, tôi sợ lắm. Ông giết ai đó ông?
Không biết ai đây.
Sao tôi nghe mùi máu phải không ông?
Nè, ngồi đây, đừng đi đâu hết. Tôi phải đi mua rượu uống để quên cảnh tượng đêm nay.
Mấy người đó chết rồi hả ông? Ông ơi, anh có bị thương không ông? Ông ơi, anh Thiếu Quân ơi, em sợ quá.
Chuyện gì? Cô bé kia, ai giết thủ hạ của ta?
Không phải tôi, ông ơi, không phải tôi.
Nàng có mặt từ lúc nào?
Tôi không biết, ông ơi, tôi mù mà.
Hả? Nàng mù à? Đại biểu mù nhưng khá đẹp.
Nàng kia.
Thưa đại vương.
Nếu ta muốn cưới nàng.
Không, đại vương ơi, tôi là gái đã.
Nàng là gái đã có chồng.
Anh Thiếu Hùng ơi, cứu em.
À, có anh đây. Nãy giờ người trốn ở đâu? Ngươi là, ngươi làm nghề gì? Cướp. Cướp. Hả? Cướp hả? Phải. Ngươi là chồng của nàng. À, không phải. Nàng là gì của ngươi?
Là
gì? Là vợ của tôi. Không phải là chồng nàng mà nàng là vợ của ngươi. Ta có giết chóc gì đâu mà sợ đến ngu đần như vậy.
Dạ thiệt ra thì nàng không phải là vợ của tôi. Nhưng mà chúng tôi chung sống với nhau mà tôi cũng nặng lời thề. Dầu sông cạn đá mòn, tình tôi với nàng vẫn còn nguyên vẹn.
Sông cạn đá mòn. Đó là thứ lời thề đã được đúc khuôn, chứ có gì mới mẻ.
Thưa đại vương, lời thề kia tuy chẳng có gì mới mẻ, nhưng đó là lời thầm nguyện trong những khi sương lạnh cánh khuya. Giữa núi rừng thiêng liêng trầm mặt trời đất chính nguyên đã khắc ghi lời tôi đậm nét trên cây hằng sâu trên đá. Lá cỏ hoa sương đều có mang mảnh hồng tôi thề vẹn chữ tâm đồng. Tôi vẫn vẹn sắc son trọn đời không thể quên nàng.
Chưa dẫu sau này còn dâu thành biển cả, không ai làm em quên được anh đâu.
Hai người đã cùng vẹn nghĩa
chữa trị rồi à? Hay là chẳng gặp được danh y?
Dạ có chứ.
Danh y đó ở đâu? Nếu xa xôi hoặc khúc men mắt mỏ, ta sẽ chu cấp cho một số bạc để mà người lo cho vợ ngươi.
Ôi lời nói của một đại vương ngang tàn như một tay đại nghiệp. Đại vương ơi, phổ thân tôi vương tần nổi tiếng thần y,
sao cha chồng trị bệnh cho con dâu, hay là đứa con cái này lần mai lửa đã trang qua xưa bướm bay tìm qua lạ đêm giả sợ căm qua nguyệt đấy phụ người.
Không, đại vương ơi, mình trị bệnh cho tôi phải quét mắt thay vào đôi mắt khác. Cha tôi bảo có làm sao mà đâu ai tặng cho ai cặp đi mắt bao giờ.
Thì chồng hy sinh cho vợ.
Không, không phải gì đâu đại vương ơi.
Tên kia, ngươi muốn gặp mẫu thân ta tại đây để làm gì?
Dạ, nếu hồi nãy chịu thôi chịu hỏi thì tôi cũng xin thưa đành tự sự, đâu có đến nỗi chịu thôi phải quá bộ đến đây.
Ta muốn biết sự mong mỏi của nhà ngươi gặp mẹ ta có ý gì?
Dạ, phụ thân tôi dặn rằng khi gặp mặt phu nhân thì trình phu nhân mảnh lụa này.
Cứ đưa cho ta.
Không được đâu, tôi phải gặp phu nhân chứ.
Quốc giả sư, hãy bắt lấy hắn.
Đưa đây cho ta. Đứng lại.
Lui ra. Nàng là ai mà toán giở trò cướp bóc trước một tên chúa cướp? Tại sao mi là thị đàn phở? Nàng là ai? Không được vô phép cái lý chủ thơ. Thì là mấy hôm nay lý trang chủ cùng phu nhân đi chẩn bật khỏi sơn đông, nên tiểu thơ mới ra khỏi khuê phòng để cho bọn bằng dẫn chúng tôi được những tiếng tôn nhang. Còn kẻ này,
Thúc Bằng, võ sư của Lý Gia Trang.
Thúc võ sư về trước đi. Ta muốn mượn tiểu thơ ở lại vài hôm.
Không được.
Khi đó, ta liệu chết với đi.
Thúc võ sư, nhặt gươm lên rồi về trước đi. Thưa tiểu thơ, kẻ hàng này không làm tròn bổn phận.
Đừng, võ sư, ngài tự sát chết đi rồi, tánh mạng của tôi sẽ ra sao?
Với tài cán đó thì sống hay chết có quan hệ gì để sinh mạng kẻ khác? Ta chỉ tiếc rằng thúc võ sư tự sự chẳng thông minh, tại sao ngài lại toán quỷ quái cuộc đời? Khi ta lãnh đồng lương của chủ phận sự không còn, thà chết khỏi giờ dành. Đại học đòi khi tất bọn hữu nhỏ, hãy về đi, nếu còn cãi lời ta, ta sẽ đưa tay ngắt. thơ, ta chỉ mượn tiểu thơ ở lại làm con tin, chứ ai thèm thuồng gì cái khối thịt xương trần tục đó. Người về bảo lại với trang chủ, người muốn cứu tính mạng tiểu thơ, lại đem Lý phu nhân lên rừng lát họ hội diện với ta vậy lắm. Sao rồi mẹ con được yên ổn ra về? Đi đi.
Về đi thúc gió sứ.
Xin chào tiểu thơ. Ngoan đó.
Người gặp mẹ ta đi làm gì? Nếu người không nói ra, thà ta tội giận chứ không để gì ta mà mẫu thân ta mang lụy.
Đây đây, bánh đây nè, ăn đi cô bé. Nhà ngươi là ai?
Ông ơi, ông mua bánh cho tôi đó hả? Anh Thiếu Quân ơi, ông này là... ông tên là gì đó ông?
Trả lời luôn cho ngươi đây. Tôi tên là Tô Điền.
Còn em là Xuyên Lan.
Các em về đi, ở đây làm gì, có nhà không?
Tô Quân ơi, chừng nào Tô Quân ghé nhà em?
Nhà em ở đâu mà ghé?
Ở rừng Lạc Thọ. Em thường ngồi chơi dưới chân ngọn thác Từ Quyên.
Thôi được rồi, về đi. Lỡ 3 tháng sau anh sẽ ghé thăm các em.
Thiệt hả? Nhớ nghe Tô Quân, 3 tháng nữa em sẽ đợi Tô Quân khi trời bắt đầu đổ tuyết. Em sẽ ngồi đợi anh bên chân ngọn thác Từ Quyên, tay giống xa chờ nghe gió ngựa chạy về. Tô Quân nhớ, đừng để em chờ mong mòn mỏi. Đời bất hạnh trời đày em mang thân mù lòa tâm tôi. Em trôn dâu tuổi thân bằng tháng ngày hy vọng.
Được rồi, anh hứa sẽ tới. Các em hãy về đi chứ.
Nhớ à nghe Tô Huynh.
Thôi mình về Xuyên Lan. Kính chào Tô Huynh. Còn cô ở Lý Gia Trang cũng về đi chứ.
Tôi
biểu về. Người có biết ta là ai không? Có thái độ ngạo mạn không? Về đi cô. Người có nghe danh tướng cướp thi đằng không? Không. Về đi cô.
Dân
khinh mạng là cho người biết đây. Gương sơ ngộ của kẻ hai tay đánh bại người một tay. Đủ rồi, ta có buộc con ngựa cặn miệng hố sau nhà tặng luôn cho ngươi đó.
Sao nhà ngươi biết cái hố đó?
10 mấy năm trước ta ở tại nền nhà này.
Thế xa
đừng nhắc nữa.
Đi đi.
Chào tái ngộ. Ta đã nhớ. Hỡi núi rừng, hỡi gió, hỡi mây, phải biết rằng ta vẫn còn sống. Lòng ta còn ghi muôn thuở có phai trong đời vì ai khi tôi thân này qua đây. Lòng ta càng thêm chất ngất biết bao hân hoan, ngút cao dâng tràn lòng ta. Khi chưa trả xong bao ân cần, ta chưa sống miên trên đời này. Khi bao tay ngang nhị buộc ràng, vì ai khiến tôi thân này qua đây. Lòng ta càng thêm chất ngất biết bao hân hoan, ngút cao dâng tràn lòng ta.
Ai cứu tôi, ai cứu tôi.
Xin ngài hãy yên tâm, vết thương không nặng lắm đâu.
Xin cảm tạ thăm ân của tôn huynh.
Xin đừng bận tâm, tôi chỉ làm bổn phận của người thầy thuốc.
Trời ơi, bao nhiêu
sinh mạng của Lý Gia Trang.
Hả? Lý Gia Trang? Té ra đại dương đây mà.
Hả? Ngươi cũng biết ta nữa.
Đã là người trong giới giang hồ, hẳn có lần nghe đến đại danh. Ngày xưa chim cư hoàng Thạch Cương xưng danh đại vương một cõi, thì ngày nay đức độ của đại nhân cũng được thiên hạ loan truyền đến thâm sơn cùng cốc. Đời qua biển dâu, ai ngờ được Lý Trang chủ ngày nay cũng là Lý đại vương ngày trước. Cách gì tôi không nhìn được cô nhân
nhà ngươi đây là
đại vương không nhìn ra tôi cũng phải, là người lịch lãm, bằng hữu cũng đông, ân quan cũng nhiều. Tôi xưa ở Hàng Châu, đối với lĩnh phu nhân vốn là người quen biết cũ.
Phu nhân của ta
Kim Bội Ngọc.
Hả? Tôi cũng biết rõ như vậy à?
Dần, tôi còn nhớ rõ ngày xưa pháo rần chợ Hàng Châu.
Nhà ngươi nói cái gì nghe lạ vậy?
Khắp nơi nơi đều kết tụi treo hoa để mừng ngày hôn lễ của Lý đại vương cùng Kim Bội Ngọc tiểu thơ.
Nhà người nói chi nghe lạ vậy, làm gì mà ở chợ Hàng Châu lại có tiểu thơ tên Kim Bội Ngọc?
Ủa, vậy chứ hiện giờ phu nhân trang chủ
không phải là tiểu thơ chính trọng cao tường?
Vì bất lực yếu hèn đành gạt lệ đứng nhìn vợ của mình lên chiếc kiệu hoa.
Người nói thế là có ý gì?
Đừng nghĩ gì nữa hết, đại nhân chỉ cần nhớ là hiện giờ đại nhân đang mang một vết thương cần chữa trị, còn tôi là một người thầy thuốc, thì dẫu cho ân quán xưa thâm sâu, giờ xin bình tâm tuổi hết.
Tôi nói sao hôm nay đời ta toàn gieo cái quen, khi quá xuân ta mong mà làm sao chuộc bao quan cái. Nhưng quán ân khi xưa giờ đang về dây phú tan, lòng tôi giờ yên vui cùng của người. Nhưng ta phải trở về Lý Gia Trang ngay lập tức, vì 200 gia nhân đã bị lâu la của tướng cướp độc Tí Thi Đằng đánh bại. Trận thất bại vừa qua nhắc nhở cho ta nhớ là ta đã già rồi. Trang đình của Lý Gia Trang quen nhàn hạ, 3 tháng tập tành vẫn chưa thuần thục để giao tranh, xin bay biệt.
Khoan, Lý đại nhân.
Ồ kìa, tướng cướp Thi Đằng.
À, sao là đại nhân quá nặng lời? Thực ra tôi có cướp gì của đại nhân đâu. Mười mấy năm nay Lý Gia Trang vẫn vững như bàn thành
ổ. Nhà ngươi chưa dám quấy nhiễu Lý Gia Trang mà vì nhà ngươi sợ.
Sợ? Sợ? Đúng, tôi sợ. Nhưng không phải sợ đường kiếm của đại nhân hay là lũ trang đinh vô dụng, mà tôi cứ sợ giữa cảnh điêu tàn của Lý Gia Trang trong biển lửa, khi dục vô châu trên đông thang hồng gặt dùng, tôi sẽ đạp lên thi hài của những người bát mãn đối với tôi không một chút từ cười. Vì mình lao che không mà phải lao thân đánh thần quan nghiệt cho người, thù hận của riêng ta đối một người trong trang trại, tại sao lại đành gieo lụy cho lũ gia nhân? Đại nhân có nhớ một thời làm thảo không? Cũng đã từng cảnh giả bâng quân nên mới giúp đời loạn tặc lục lâm để vô đức thi anh, sau khi sống đời tan châu.
Ôi, kẻ cướp cứ dở trò cướp bóc, đừng có dở giọng giả nghĩa giả nhân mà thiên hạ họ chê cười.
Khi sống đời lương thiện, đại nhân thực sự quên những ngày cướp bóc thật chắc. một kẻ sống ngoài vòng pháp luật lại đặt mình vào luân lý thì còn may mía nào hơn. Ta tự nhận một ngày làm phương tiện mưu sinh, dầu cướp bóc chẳng được triều đình công nhận, nhưng đã chọn nó làm phương sanh sống thì phải giữ sao cho đúng đạo của mình. Như bọn quan lại đã thề khi nhận cân đai là phải ăn cắp của công và phải nhận tiền hối lộ, cùng bọn nhỏ sinh tranh giành danh lợi giữa ta với họ thì chưa chắc ai hơn.
Ăn cướp của bài đặt lý luận, ngươi lại con cướp nghề của nhà đạo đức nghĩa hay sao?
Bây giờ là sắp cướp ngươi đây, hãy đào ngay tập hộ thiết
để làm gì?
Có một ngày nào ta sẽ tìm đến Lý Gia Trang.
Cần chi những cái điều nhỏ mọn, cứ hẹn đúng ngày đi, ta sẽ đàn nghe hoàng tiếp trước nhà ngươi. Dẫu là cừu hạ nhân, nhưng ta sẽ xử đúng tình thần má thượng.
Ta không cần đón nước lôi thôi, đừng giả vờ trang trọng lễ nghi. Ta không ngu dại vì tin vào miệng lưỡi của người. Thứ ngụy quân tứ pha đường ướp mật ở đầu môi, cấm địa còn hơn một đứa tiểu nhân. Ngay cả sự cố đức cứ thi ân, cùng việc chánh mận cho thiên hạ, cũng là một thứ âm mưu để che đậy lòng đen tối của người.
Đưa ngay đi cho ta. Đây nè, là cái gì dữ vậy?
Bây giờ tha mạng sống cho ngươi đó, nhưng ta phải rách lưng ngực ngươi một đường gương tỷ niệm.
Dừng tay lại.
Lại gặp hung tinh Lý Bình Thanh, nhưng đối với ngươi hắn là một cứu tinh. Tô Điền, ta với ngươi hẳn nhiều duyên kiếp, ba tháng trời ta vẫn chưa đủ sức. Là anh hùng biết điều hơn thiệt, ở đây lần này ta là xin trân trọng nhường cho ngươi, xin tạm biệt.
Dạ kính thưa ân nhân.
Thôi đi đi, Bình Thiếu Quân đâu rồi?
Sư Lan ơi, Sư Lan.
Anh Tô Điền,
Tô Quân mới đến nè.
Ta vừa mới đến và cũng vừa gặp lại tướng cướp Thi Đằng.
Thi Đằng đến đây.
Dạ thưa ân nhân, đã mang nạn ơn tái tạo.
Khoan đã, hãy để cho anh em ta tâm sự hàn huyên, đừng xen vào để một chút ân duyên mà làm giảm bớt nỗi vui mừng của bọn ta khi tái ngộ.
Thưa Tô huynh, sao nỗi mừng gặp lại lòng em cứ thắc mắc không hiểu tại sao Thi Đằng lại tìm tới đây.
Tô huynh cũng không hiểu nữa.
Có phải chăng hắn tìm em với xuyên là để mong rửa thù trả oan mối nhục ba tháng trước hay sao? Khi chẳng có Tô huynh,
ta không tin Thi Đằng hèn mặt. Dù hắn sống nghề cướp bóc bất lương, nhưng tâm hồn lại ngang cuồng ngạo. Muốn biết rõ hơn thì ta nên hỏi gã, vì ta thấy hắn bị uy hiếp bởi Thi Đằng.
Dạ thưa anh nhân, hắn chỉ là một tên cướp chợ giật đường, toàn dở quái làm càn. Nhưng ta e rằng không được hay chăng? Để hiểu rõ hơn, tôi xin kính tấn mời người đến tệ đang tâm sự mới cạn lời, và cũng để tôi chọn lòng lo đắc nghĩa anh.
Đời đã dạy cho ta biết rằng kẻ nào dối vàng đền ơn là kẻ đó muốn vong ân, nhưng ta đâu có xem việc đó là ơn nghĩa, vì thực ra ta có giao đấu với Thi Đằng đâu. Hơn nữa, ta cần ở đây để cùng tâm sự với hai đứa em sau ba tháng dài xa cách. Ân nhân đã không muốn thì đành vậy, giờ xin cáo biệt.
Tô huynh à, bây giờ Tô huynh ở đây nghe, để em vào hâm một giò rượu nóng để rồi anh em mình chán tạc chán thù.
Ồ tuyệt diệu tuyệt diệu,
trong cảnh này mà được uống rượu ngồi nghe quân đệ đờn xin lăng ca thì thật là tuyệt kháo.
Tô huynh, có khi nào Tô huynh nghĩ rằng mình sẽ đổi thay cuộc sống?
Nghĩa là sao?
Nghĩa là Tô huynh sẽ từ bỏ quãng đời phiêu bạc, cưới một người vợ hiền rồi.
Rồi sống yên với vợ con. Hiền nội ta chết mười mấy năm nay, ta sống cuộc đời vô định. Ôi mà ta thấy tất cả đàn ông ở trên đời này đều khổ đau vì vợ.
Như vậy là anh nhất định không lấy vợ.
Nếu phải lấy vợ thì ta phải lấy một người vợ câm là tốt hơn hết.
Tô huynh,
tôi huynh có thấy ai lấy vợ mù không?
Ừ, có chứ. Người đàn bà không ánh sáng sẽ không bị chói mắt bởi những hào quang ngụy trá của cuộc đời. Chắc họ sẽ thủy chung gì khó có dịp để phản bội. Đoàn thảo tiêu sắp đến đây. Khi nào có còi hiệu anh phải ra đi, chắc không kịp cùng Bình thiếu quân đối ẩm.
Anh đi, anh đi biết bao giờ mới trở lại? Cô biết rằng em mòn mỏi đợi mong anh.
Mỗi 3 tháng đoàn bảo tiêu đi ngang qua đây một lượt, anh sẽ ghé thăm quân đệ với Xuyên Lan. Nhưng hiền muội với anh mới gặp gỡ 2 lần, sau khi chia biệt em lại tỏ ra âu sầu quá đáng.
Tô huynh ơi, em đã bất hạnh mất đi nguồn ánh sáng. Công thi kinh qua đào nở rộ đón kinh xuân, công thi đông thiên qua tuyết rụng ngập đường. Nghe khoác khoải dòng dê sầu mới hay trời sang hà. Chờ một cơn gió heo may nhẹ nhẹ, em tưởng tượng một mùa thu với trăm sát lá ngô đồng. Nói buồn thu đi chậm chậm trong lòng, lá cũng thì đã vàng theo mùa tuyết giống cây xuân thì chỉ còn trơ trọi cành xương. Bỗng một lần sớ ngổ giữa trời quang, em nghe cành xuân tươi lại qua xuân trổ rồi. Nhưng đó chỉ là một mùa xuân hiu quạnh, vì chim yến chim quanh nghe vẫn còn biết dáng thương trời.
Em cho nên mơ ước gì xa xôi lắm. Ở đây còn những người thân thuộc hết lòng chăm sóc mến thương em. Ngoài kia cuộc đời đầy ganh ghét tỉ hiềm, đường sương gió không phải là nơi người như em dấn bước.
Em chỉ là một thứ ao hồ giữa rừng sâu, nghe gió núi bốn mùa mang giá rét. Dù trời đã tròn xuân mây tầm tã mưa thu, Tô huynh ơi, anh đã là Trường Giang thì làm sao thấu hiểu tâm sự của ao hồ. Suối nhỏ không tông, qua bao tháp bao gòn, bao nghi gót đá bờ cây đầy kỷ niệm. Rồi sẽ chia tay trong niềm lưu luyến, để gót đá bờ cây mang nặng mối u buồn. Dòng suối lại lên đường tương nghi ngộ với Trường Giang.
Xin lắng nghe tôi, anh đã vào phố đời buồn như nguyệt tê. Nghe tàu khương một lần gian dở, anh chẳng màng chi người quê cá chợ, chẳng màng chi má đó môi hồng.
Dừng chân phiêu lãng, còn gì diễn phúc mê mang. Anh có thật lòng anh muốn vậy hay chỉ nói để cho em được yên lòng không?
Xuyên Lan ơi, chim giang hồ đã mỏi cánh phiêu lưu, nên quyết chọn cành ngô làm bến đỗ. Chim sẽ tha từng cọng rơm làm tổ ấm, qua lòng mình cùng tâm sự lá hoa.
tâm tình. Lần trở về anh sẽ nhờ người đến cửa cùng phụ thân em, chọn ngày lành tháng tốt, làm hôn lễ tròn chúng mình được trọn nợ tròn duyên.
Tiếng còi báo hiệu, anh phải đi ngay. Em chuyển lời với quân đệ là anh bái biệt.
Xin anh nhớ rằng ở nơi đây của em hôn xong đợi chờ.
Anh sẽ về đúng hẹn. Anh đi nghe, Xuyên Lan.
Tô huynh, Tô huynh, Tô huynh.
Xuyên Lan ơi, Tô huynh đâu?
Anh ấy đi rồi.
Tô huynh có bảo bao giờ trở lại không?
Anh ấy bảo rằng sẽ trở lại đây để nhờ người đến thưa cùng thân phụ.
Việc gì thế?
Anh ấy sẽ nạp sính lễ để cưới em.
Cưới em? Dạ em đã bằng lòng.
Ừ.
Trời ơi, khốn nạn và cũng đáng tội cho anh.
Bình thiếu quân, anh nói gì lạ vậy?
Anh muốn nói, em là một đóa hoa hương sắc, anh là cành khô ôm ấp thân hoa xuân nhựa cào dân. Như máu nuôi hờn tâm, giờ quá dội đau tình cùng bướm lạ.
Anh nói gì lạ thì em nghe nào hiểu gì.
Anh muốn nói lâu rồi, anh đã thầm yêu em khi biết chúng ta không phải là anh em ruột thịt.
Bình thiếu quân, anh nói dối. Trời ơi, anh nói dối. Em chỉ là dưỡng nữ của vũ thân sao? Một người xa lạ. Đại huynh, mười mấy năm nay em từ đâu đến mà trưởng thành trong chung hoành liêu này? Mình chỉ huynh, ai đã nói với anh điều đó?
Phụ thân bảo rằng trong một tối mưa bay, cành lá rụng như trời long đất lở. Bỗng người chợt nghe vang lừng trong gió tiếng ngựa ai hí lòng ở giang rừng. Và tiếng trẻ thơ khóc mãi không ngừng. Phụ thân tôi vội vàng đốt đuốc đi tìm người thỏa nạn giữa mưa. Chầm chầm đến bên hiên luôn miệng cất tiếng hí vang. Ngựa đã thả yên cương mà trên chiếc yên vàng không thấy bóng chàng kỹ sĩ.
Trời ơi, cuộc đời tôi bắt đầu từ đêm mưa gió đó. Cùng trước kia là dĩ vãng tôi đen, thân tật nguyền lạc loài đến đây.
Còn mà nỗi cố đau thương nhớ lại càng đầy. Khi cha bồng em từ chiếc túi da lủng lẳng bên hông ngựa, với 10 lượng vàng ròng cùng một bức tâm thơ. Người có biết đâu rằng đã mang đến cho anh một vệt mây đen nhỏ. Nay đã lớn dần theo năm tháng và đủ sức tạo thành ngày báo.
Trời tình thâm, mình thiếu quân ơi, ta anh khuyên lặng đừng cho em biết gì về dĩ vãng, để em có thể yên tâm mà sống vui bên những người xa lạ mà từ lâu em tưởng là tốt nhục thâm tình. Anh bảo rằng khi phụ thân bồng em từ trong túi da có cả 10 nén vàng rồng và một bức tâm thơ.
Thật ra đó không phải là một bức thơ mà lại là một mảnh lụa, trên đó ghi rõ: bé Xuyên Lan, cha Dương Thiết Thạch, mẹ Hàn Thị, sanh ngày Tân Mẹo, tiết Thu Phân, kiến Bính Dần năm Quý Tỵ.
Trời ơi, như vậy bây giờ em phải sinh sao đây? Bình Thiêu Quân, anh hay đàn cho em nghe đi anh.
Vâng, anh sẽ đem gửi trọn niềm đau trong tiếng nhạc để em nghe những âm điệu cuối cùng.
Đừng anh.
Và ngày mai anh sẽ treo đàn trên vách đá cho ta trùng phím lành.
Mà đại nhân tiếp đãi quá trọng hậu. Tài sức chưa biết ra sao mà chưa đầy những giọng khinh ngực kìa. Thúc võ sư muốn nói gì? Tôi muốn hỏi có phải Tô đại nhân tự xem mình là anh hùng vô địch rồi tỏ vẻ nghìn ngàn xem thường người của Lý Gia Trang? Ta với thúc võ sư là hai người xa lạ, lần đầu này vì nấy lời mời của Lý đại nhân, rồi lát nữa đây ta sẽ tiếp tục lời gió sương. Hai đứa chúng ta xưa nay không hề thù hận, thì nên đối xử với nhau cho người tốt đẹp là hơn. Nhà ngươi bảo y đằng yêu đời tiêu bạc gió sương mà đem tài năng mình để tranh đoạt nhan sắc mỹ nhân. Nào ta có tranh giành với ai một nhan sắc nào đâu? Thúc võ sư nói gì mà ta không hiểu được à? Hay là thúc võ sư đang âm thầm yêu một giai nhân, rồi ngỡ rằng ta tới đây để tranh giành chiếm đoạt? Là buổi sơ giao sao nghĩ về nhau chẳng đẹp. Bây giờ thúc võ sư định xử trí ra sao?
Dạy cho ngươi một bài học để bỏ tính chiêu căng xem thường thiên hạ.
Thúc huynh thúc bằng.
Ồ thì kệ đó mà.
Đấy. Thúc huynh. Ông tàn nhẫn lắm.
Thì ra vậy.
Thúc huynh, anh có sao không?
Dạ Thảo ơi, hai lần thảm bại để rơi dương, anh mới thấy mình bất lực để chu toàn hạnh phúc. Và vết thương da thịt hôm nay đâu có đủ để quên đau, một vết thương đang rưa mau ở trong lòng. Em đã trong nước mắt long lanh lòng vợ thương chồng, anh càng cảm thấy nghẹn ngào chua xót. Mai mẹ anh hùng không đủ sức bảo vệ tình yêu, thảm bại bây giờ đau nhục biết bao nhiêu. Tài sức mòn mà nuôi mối tình yêu to lớn quá, anh không đủ vòng tay mà xây nhà dựng tổ cho em được yên lòng mà ru trọn giấc khi nôi thôn.
Đời ta, ta không thích tuốt gươm trước một kẻ chẳng quán thù, nhưng thúc võ sư đã buộc thì ta không làm sao khác hơn được. Dầu sao ta cũng vô cùng ân hận.
Tô anh hùng ơi, đã phơi bày từ khi tôi vừa để rớt thanh gươm. Tôi cảm kích vô cùng trước tư cách trượng phu, kẻ đã sống một đời giang hồ ngang dọc, hào sảng hiên ngang tài nghiêm trời lệch đất, tài xuất hơn người vẫn hòa nhà kim cung. Xin được nhận nơi đây một bài học anh hùng và hết sức an tâm nhận thần thua thiệt. Tôi biết phận tôi từ khi gươm rơi xuống đất khi nhượng một đường gươm là tôi đành nhượng cả cuộc đời mình.
Thúc võ sư, tôi thật vô cùng áy náy. Thưa trang chủ, tôi thấy tôi không còn lý do gì để duy trì sự có mặt ở đây.
Hảo hớn phật lòng vì sự vô lễ của bọn gia nhân chăng?
Không đâu, trang chủ chớ bận tâm. Để tôi dìu thúc võ sư và lo điều trị vết thương rồi xin cáo biệt.
Đó, bà thấy không? Vừa giả bà chưa? Đón tiếp ân nhân bằng cách đó thì còn gì thể diện của tôi nữa chứ?
Ông làm gì dữ vậy? Tôi anh hùng có phiền hà gì đâu.
Không phiền hà mà là đòi đi ngay à? Chứ ở đây nhìn mặt mẹ con bà như đưa đám ma mà ai chịu nổi. Tôi để nhà này cho mẹ con bà ở, tôi đi đó.
Ông đi đâu?
Thì tôi đi ra ngoài một chút. Chứ ở đây mà tôi nổi nóng lên là có chuyện lớn à. Gia nhân, em ngựa thẳng à.
Ôi, ông muốn đi đâu đi chứ. Nhà ngươi là ai?
Phu nhân hãy cố nhớ lại xem. 20 năm trước ở Hoàng Thạch Cương.
Hoàng Thạch Cương?
Đấy. Tại Hoàng Thạch Cương 20 năm trước cũng chính tôi là kẻ nhận 10 khỏi vàng rồng của một người vợ nhờ đi giết ông chồng. Tôi để lại người vợ hiền và đứa con trong bụng mẹ, nhờ bảo bọc dùng nếu tôi rủi chết đi vì tôi bất tài.
Nên ngươi không làm tròn bổn phận.
Và cũng bất tài nên mang thân tàn tật 20 năm trời không dám trở về đây. Chỉ vì tôi quá thương mình tài hèn sức mòn.
Chuyện ngày xưa ta đã sòng phẳng, giờ nhà ngươi trở về để kiếm vàng bạc thêm.
Không, vàng bạc tôi có thể mua cả gia trang này. Tôi đâu cần vàng bạc của phu nhân. Tôi về đây với ước nguyện trong lòng, mong gặp lại vợ hiền và thấy mặt con tôi.
Dương Thiết Thạch, ta tưởng nhà ngươi đã chết rồi.
Phu nhân ngạc nhiên lắm thì thấy tôi còn sống đây sao? Từ ngày bằng lòng vì nếp sống nhung lụa cao sang ở cạnh Lý đại nhân, có lẽ phu nhân thầm mong tất cả những người có liên hệ với phu nhân trong dĩ vãng, kể cả cái tên thầy thuốc nghèo ở cửa Bắc chợ Hàng Châu, chết đi cho sảnh nợ. Không ngờ hôm nay tôi đặt một sống dậy trở về để tương ngộ với cô nhân.
Tại sao như 20 năm nay mới giờ nhà ngươi mới trở lại?
Vì bất tài tôi đã mất một cánh tay. Tôi phải vào rừng sâu hang náo vì lo chữa trị vết thương để rèn luyện võ công. Chừng ra khỏi rừng mà hãy Lý đại nhân đã trở thành trang chủ của Lý Gia Trang. Mà Lý Gia Trang được phong dễ như là thành lũy của triều đình.
Bây giờ nhà ngươi muốn gì?
Hình như tôi đã nói với phu nhân rồi, là tôi muốn gặp mặt vợ con tôi.
Ngươi thương con ngươi lắm sao?
Phu nhân ơi, có những chiều đứng trên ngọn tuyết sơn, nhìn về Lý Gia Trang chầm chầm vào đêm bập bùng ánh lửa, tôi thầm nhủ với lòng là vợ con mình đang sống yên vui nơi đó. Chợt nghe lòng thương nhớ, một mình phi ngựa giữa đêm khuya, cây cỏ nằm im trong giấc ngủ im lìm, khắp khoang lũng xa nhà ai nhen bếp lửa. Tôi dục cho câu tìm về nơi đó, nép mình bên vách đá để nhìn trộm hình ảnh một thâm tình, một đứa trẻ thơ gian tiếng khóc, bà mẹ hiền khe khẽ ru con. Tôi bỗng nhớ đến con tôi, đứa con tôi chưa hề nghe nó khóc, chưa một lần ôm chặt trong vòng tay với thâm tình phụ tử. Tiếng già anh đêm gửi giọng sầu theo gió, lòng bơ vơ thèm khát một thâm tình. Tôi muốn tức khắc trở lại Lý Gia Trang để gặp vợ con mình. 20 năm dài không gặp gỡ biết nàng có
còn vẻ vẻ như biết có còn vẻ đẹp như buổi tiễn đưa hay dốc liễu héo gầy vì sương gió, biết má còn thắm môi hồng còn hé nụ hay năm tháng nhớ thương nên tóc dồi phai màu.
Vợ nhà ngươi đã chết.
Sao phu nhân bảo sao?
Ta nói rằng vợ nhà ngươi đã chết ngay khi đứa bé mới chào đời.
Vợ tôi đã chết. Trời ơi, đây là mộng tương phùng như gió thoảng mây bay. Mười mấy năm mong đợi phút giây này, tương hội ngộ ngào ngờ đâu vĩnh biệt. Còn con của tôi, nó còn sống hay đã chết? Hoặc nó trôi dạt nơi đâu? Nó là gái hay trai? Nó có làm chủ được một thửa ruộng nương dâu hay là nó như cha nó ngày xưa sống một kiếp sống tồi đòi? Phu nhân, xưa vì thương vợ con tôi mà tôi làm một việc hết sức mình. Tôi như việc hy sinh cả cuộc đời mình không tiếc rẻ, chỉ xin một ân huệ sau cùng là được gặp con tôi.
Con nhà ngươi đã chết rồi.
Hả? Chết rồi, chết rồi.
Kìa, ngươi rút gươm ra để làm gì?
Vậy là sự hy sinh của tôi trong 20 năm dài trở thành vô nghĩa. Vậy là tôi đã nói với phu nhân không còn lý do để sống sót. Tôi giết phu nhân rồi tự sát ở nơi đây.
Không không, con nhà ngươi còn sống.
À, tại sao bà bảo nó chết rồi?
Thì hiện giờ nó không có mặt nơi đây.
Ở đâu với ai? Tôi mòn mỏi lắm rồi, tôi không can đảm chờ lâu hơn được.
Nó được dưỡng nuôi và có lẽ đã trưởng thành.
Ở đâu?
Dưới chân Tiết Sơn có một góc rừng.
Có phải rừng Lạc Thọ dưới chân đồi Tiết Sơn?
Phải.
Trong lúc bà sống yên vui trong nhung lụa thì con tôi bỡ vỡ hiu quạnh giữa núi rừng.
Đâu phải chỉ con Nguy Hiếu quạnh có một mình, mà con trai ta hiện giờ cũng đang được nơi đó dưỡng nuôi.
Phu nhân, bà đừng nói gì thêm nữa cả. Phu nhân, bây giờ bà hãy cho tôi biết con của tôi là gái hay trai, bà gửi nó ở nơi nào hả?
Nó là gái, bị mù từ lúc lên 3 tháng. Ta gửi nó cho thần y Đông Trạch nhờ dưỡng nuôi và chữa trị.
Hả? Thần y Đông Trạch đưa con gái mù ở Tuyết Sơn? Phu nhân, phu nhân, bà có biết bà nhúng tay vào tội ác? Xích chút nữa tôi đã trở thành loạn luân, xích chút nữa tôi đã thành một loài giả thú. Phu nhân, trong lúc tôi mất một cánh tay, mười mấy năm dài tôi lẩn trốn nơi cùng cốc thâm sơn, thì bà đã không giữ tròn một lời hứa. Bà, con đàn bà lòng lang giả thú, tôi phải giết bà. À, phu nhân,
ai áo toán bà? Ai?
Dương Thiên Thạch, gã cục tay.
Gia đình, đóng cửa gia đang lục xét khắp mọi nơi.
Thân đi rồi, chừng Lạc Thọ, thân ấy đâm.
Phu nhân. Thằng y Đông Trạch gã cột tay, vậy chính ra là hằng chính xác.
Ai đó? Tôi. À, thần y, tôi đang nóng lòng chờ đợi tiên sinh đây. Thế nào, hôm nay thì con bé có thể mở băng mắt được chưa?
Đúng ra thì ngày mai mới tạm mở ra được, vì chi là nửa tháng.
À, thấm thoát mà đã nửa tháng rồi. Không phải tôi sợ năm dài tháng vắng, Quý Hồ đi nhìn thấy cuộc đời là tôi vui sướng lắm rồi.
Nhân huynh cứ yên chí rằng sự hy sinh của nhân huynh sẽ có kết quả.
Không, không phải hy sinh đâu, đó là bổn phận của tôi đó chứ. Tiên sinh vào đây thay thuốc cho tôi đó hả?
Không, buổi chiều tôi mới thay thuốc. Tôi vào đây cho nhân huynh hay, tôi phải đi trị bệnh ngoài xóm xa, có lẽ chiều tối tôi mới về tới. Tiện đây tôi cũng đem vào một phần lương khô cho nhân huynh đỡ dạ.
Còn công tử đâu?
Bình Thiếu Quân con tôi đó hả?
Dạ.
Nó đã bỏ nhà đi 2 bữa nay rồi.
Ủa, có ấy buồn chuyện gì? À, hay là tại núi rừng này hiu quạnh lắm chăng?
Không, Có lẽ từ hôm nay núi rừng mới bắt đầu hiu quạnh, vì không còn nghe giọng hát của thiếu quân. Mỗi bình minh nắng sớm tạt hương rừng, sương mỏng thoáng cuốn lời chim theo gió. Mỗi hoàng hôn khi chân trời vừa tắt lửa, không còn nghe dìu dặt tiếng tơ reo. Ru trăng rừng ngủ cùng sương lam, bếp lửa cũng mừng reo. Chập chờn bóng mua theo, chốn lâm sơn xuân vẫn mỹ miều. Trong một mái tranh nghèo, nay nó đã treo đàn để tờ vàng nhện văn.
Hay sông hồ đã lên tiếng treo gọi tối xuân thời, nên cầu chán rừng này
kêu nó lại mà tối trăng. Bảo Xuyên Lan không phải là em ruột, nó mới sanh động tà tâm. À, trời đất thì khỏi nói rồi. Bây giờ không phải là lúc mình định phân ân nghĩa. Nếu nhân huynh nể tình, có chiều ý của Xuyên Lan được chắc.
Tiên sinh, tiên sinh vẫn không hề cho lĩnh nữ biết tên tộc và nghề nghiệp của tôi chứ.
Đời nào tôi lại làm trái lời căn dặn của nhân huynh.
Được rồi, tiên sinh cứ gọi lĩnh nữ vào đấy, tôi sẵn sàng hầu chuyện.
Đa tạ nhân huynh. Xuyên Lan, ra chào ân nhân đi cô.
Thưa ân nhân.
Tiểu thơ đó à?
Hả? Giọng nói của ân nhân hình như là...
Tiểu thơ muốn nói là tiểu thơ đã từng nghe giọng nói này chứ gì.
Vâng.
Đâu, tiểu thơ sẽ cố lục lại trí nhớ xem giọng nói này của tôi phát xuất từ cửa miệng của một người hiền hay dữ.
Giọng nói này của một người rất là
hiền.
Không.
Vậy thì rất là dữ.
Không, không phải vậy đâu. Không bao giờ là như vậy cả. Người còn giống người thì làm sao lại không có giọng nói này giống giọng nói khác.
Đa tạ tiểu thơ.
Kìa, sao ân nhân lại đa tạ tiện nữ?
Tiểu thơ đã nghĩ tốt về tôi, há chẳng là đáng quý lắm sao?
Đôi mắt của ân nhân tặng cho tiện nữ đây quý gấp mấy lần. Sự hy sinh đó làm sao tìm được trong thiên hạ, ngoại trừ cốt nhục tình thâm.
Hả? Tiểu thơ vẫn còn đứng đó.
Dạ.
Có phải tiểu thơ mới bảo rằng chỉ có cốt nhục tình thâm người ta mới có sự hy sinh đó, phải chăng?
Dạ.
Vậy chứ thần đi Đông Trạch là...
Thưa ân nhân, từ khi tiện nữ lớn khôn cứ tưởng đâu mình sanh trưởng tại núi rừng này, thật ra tiện nữ không biết cha mẹ mình là ai, hiện bây giờ vẫn còn hay đã mất.
Tiểu thơ, thế ra tôi đã vô tình khiêu gợi lại một nỗi buồn của tiểu thơ. đừng đừng ai quá bận lòng. Hỏi sao trên cành không còn lá điểm, đó là tâm sự của bồng mày khi chúng muốn chào đời.
Thưa ân nhân, đã đành là sự hy sinh có ý nghĩa riêng của nó,
mà khi giải nghĩa rồi sẽ mất hẳn sự thanh cao.
Nếu ân nhân đã quyết thì tiễn nữ không dám phiền người thêm nữa. Nhưng mai này khi tiễn nữ bắt đầu nhìn thấy bốn đùa trên ngọn cỏ, những hòn sỏi con tâm mát dưới khe sâu,
và những đêm thu sương luôn bạc ngàn dâu, nhà ai thao thức lập lòe đèn dưới lồng.
Nghĩa là khi tiễn nữ đã bước vào cuộc đời tràn ánh sáng, thì ân nhân lại sống trong đêm dài vô tận, biết lấy ai bầu bạn để quên buồn. Rồi đây trong những cơn chốt bể mưa nguồn, khi tắt đèn khói lửa, biết lấy ai mà san sẻ nỗi niềm yêu quạnh cô đơn. Mai kia một nọ, biết ân nhân cũng còn ở lạc thọ lắm, hay phải về nơi xứ lạ, biết tiễn nữ có nghi còn gặp gỡ để tiễn về đáp ý tạ ơn gì.
Tiểu thơ Quy Hồ biết được tiểu thơ có hạnh phúc thì tôi đây cũng yên lòng sống để đợi ngày nhâm năm. Hà tất gì phải nói đến nghĩa trọng ân sâu, mai này không biết tôi sẽ sống ra sao. Nhưng đã biết mình bắt đầu đang sống,
định mãn nào tôi cho ân nhân ban cho tiễn nữ cả cuộc đời một đôi mắt ngọc vàng đâu sánh nổi. Tiễn nữ lại là một người nghèo khổ, khi lập gia đình chưa chắc gì dư dả hơn ai. Ân nhân, nếu ân nhân cho phép thì sau này tiễn nữ sẽ chọn một đứa con trai theo dòng họ của người, và bảo với nó rằng đôi mắt của nghi mẹ hiện thời là người của ông nội con cho.
Tiểu thơ, tiểu thơ, tôi sẽ có một đứa cháu nội hay sao?
Dạ.
Cháu nội của tôi? Không, cháu ngoại mới đúng chứ. Cháu ngoại của tôi.
Thưa ân nhân, dưỡng phụ của tiện nữ là ông ngoại của nó rồi.
Đồng chuyên sinh không sanh mà có dưỡng, còn ta đây có công, có công.
Ân nhân có công san sẻ một phần máu thịt mình của tiện nữ thì chẳng khác chi là một đứng sanh thành.
Tuyền Lan, con của ta. Như vậy đám cháu của ta sau này nó sẽ có tới hai ông ngoại. Còn ta, ta cũng có quyền mà nói xóm giềng rằng ta có một đứa con gái, nhưng mà nó đã theo chồng lập nghiệp ở phương ta. Con thì có một mà thôi, mà cháu tôi cả bầy. Cháu tôi đứa nào cũng dễ dạy, tôi nó có hai ông ngoại. Chúng nói ông ngoại này quét mắt ông ngoại kia, để cho má của tôi thấy đường.
Mừng rỡ
mấy ân nghĩa cho bằng
lại gần đây cho cha sờ lên mái tóc. Ôi mái tóc của con tôi, hạt máu của ai rơi.
Thiên Lan, đất trời sông biển núi rừng đẹp lắm con ơi.
Vậy mà từ lúc chào đời tiện nữ không bao giờ được thấy.
Con gái của cha, con sẽ hưởng được những gì của người khác được hưởng ở trần gian. Nào những hy vọng rất tươi và những nỗi buồn tuyệt thâm.
Thưa ân nhân, sau khi lành bệnh, người sẽ về cư ngụ ở nơi nào? Để ngài làm lễ du quy, tiện nữ sẽ đích thân mời đón.
Ôi, ngày cưới của con vô cùng bận rộn. Cha chỉ cần nghe tin là pháo nổ ở trong lòng. Nghĩ đến ngày con lên xe hoa để theo chồng là cha thấy chúng quanh toàn là quá nở. Đêm nay cha sẽ ngã mình trên giường cỏ, mộng thấy toàn là gấm nhung.
Thiếu Quân ơi, Thiếu Lan ơi.
Em nè Tô Quân.
Lão Ba đâu rồi, còn Thiếu Quân đâu?
Dạ em đi xuống ngoài chữa bệnh, còn anh Thiếu Quân, anh đi chợ rồi.
Mắt em sao băng kính vậy nè?
À nè Tô Quân, chiều nay cha em sẽ mở băng mắt cho em. Em sẽ nhìn rõ mặt mũi dốc dáng của Tô Huynh rồi.
Phép màu nào chữa được bệnh cho em vậy?
Cha em là thần y mà. Có người đã tặng cho em đôi mắt.
Ai vậy?
Ân nhân ơi.
Ta vẫn ngồi đây.
Đó, Tô Huynh, đó là một bậc đại ân nhân của em. Ngày kia, nhân đi qua đây, người thấy em bệnh tật, rồi người bảo rằng người vui lòng tặng cặp mắt cho em. Vì
trong đời ta không còn vợ con quyến thuộc nào cả.
Tôi xin nghiêng mình trước nghĩa cử của Tô Huynh.
Ủa, Thi Lan, đừng tay.
Hả, Tô Huynh?
Tô Trang Sĩ, đừng.
Thế ra, Thi Lan là phải rồi. Đúng rồi mà, giọng nói này là của tướng quốc Thi Lan. Tô Huynh ơi.
Xuyên Lan, con đừng quảng hốt.
Không, tôi không phải là con ông. Thi Lan, ông còn nhớ, có lần ông đòi cưới tôi không?
Con.
Không bằng lòng ông xưng là cha của tôi. Cha tôi là một vị lương y chứ không phải là một tên cướp. Tôi xé băng mắt, đã mắt cho ông đây nè.
Đừng,
con. Có kìa, Sư Lan.
À, Tô Huynh ơi, Tô Huynh đâu?
Anh đây nè.
À, em thấy Tô Huynh rồi. Ủa, lá cây màu xanh. Màu xanh gì đây hả Tô Huynh?
Ờ, phải.
Còn mấy trên trời thì màu trắng. Đẹp quá Tô Huynh ơi.
Con tôi. Con tôi ca hay quá.
Ông, anh là Thi Đằng.
Phải, cha đây.
Không, ông đừng bước tới. Ông đừng bước tới nữa.
Tôi không bước tới nữa đâu. Tôi đã đứng lại đây rồi. Khoảng trong này thật chẳng mấy xa xôi, mà thấm thấm như đường thành giang. Ôi, đường mắt nào bước trong lời xua đuổi ấy, mà suốt đời tôi ao ước được nghe. Tô Trang Sĩ, đây là tất lòng của kẻ sắp ra đi, nên trân trọng có đôi lời gửi gắm. Nếu người với Xuyên Lan quả có tình sâu nghĩa nặng, thì tôi mong mỏi núi kia không phải màu ước hẹn mỗi tuần trăng trăng vẫn thấm hương thay.
Thi Đằng, trong chuyện này đây chắc còn có ẩn tình gì?
Tôi hiểu được niềm vui của mặt suối ngầm chảy dưới đất sâu, cũng như giữa chúng ta có thể mang một niềm tâm sự mà không nói nên lời. Đó là thứ ngọc cô đơn mình phải cứu mang cho trọn kiếp một con người.
Tự thì ta không dám vô lễ mà tò mò thêm nữa. Giả lại, đối với Xuyên Lan, người còn là một đại ân nhân.
Không phải ta thi ân mà đó là bổn phận của một người. Đối với con người bất hạnh, tuy mới hai lần gặp gỡ mà ta cảm thấy thương mến Tuyên Lan như đứa con ruột thịt. Nếu ta phải hy sinh đời mình cho nó được niềm vui trong cuộc sống thì ta vẫn vui lòng. Đó là thứ tình cảm riêng tư không ai biết được nguyên do, cũng như có ai hiểu được gì sao loài mai rụng lá chờ cành mỗi một lần tết nụ đương.
Còn gã cụt tay giết lấy phu nhân
là ta
à, là kẻ biết cầm gươm mà ngươi lại giết một người đàn bà không đủ sức tự vệ.
Ta giết người đàn bà tội lỗi mà không bao giờ sám hối. Nếu ngươi muốn rửa hận Lý Gia Trang, hãy tước gươm ra để thanh toán với Thí Đằng, thì ta phải giết mi.
Đừng, Tô Quỳnh.
Tiểu thơ được cạn, Tô Trang Sĩ có lý. Mỗi người trong chúng ta đều tôn trọng sự công bằng theo tầm hiểu biết của mình.
Ồ kìa, Tô Anh Hùng đã tới đây rồi à? À, gã Đông Trạch đâu rồi? Đông Trạch, hãy ra đây.
Thưa Lý Trang chủ, Đông Trạch tiên sinh sẽ là nhạc phụ của tôi. Xin người hãy nhẹ lời
để tôi nói lại cho Tô Anh Hùng hiểu rõ đầu đuôi. Đông Trạch giống chồng trước của Tiện Nội, mà từ khi Tiện Nội về ở với tôi, Đông Trạch là mang một mối thù dai dẳng. Rồi tới bây giờ, hắn là mướn tên Dương Thiết Thạch nào đó đến ám sát Tiện Nội.
Ngài yêu quý của đàn bà tội lỗi đâu quá hả?
Ngươi lại, Tô Thí Đằng.
Phải, và chính ta giết vợ ngươi đây,
đồ vô kiếp. Vợ chồng ta thì anh muốn đến khắp nơi xa gần miền biên tiến. Vợ ta có tội gì mà nhà ngươi giết?
Tội yêu chồng và giết chồng. Tội yêu chồng cũ âm mưu giết chồng mới. Tội không giữ chữ tín với thủ hạ. Vì ngày xưa khi còn là tên Phượng Sơn đạo tặc, chính mi đã cướp vợ thần y ở chợ Hàng Châu. Khi về với người nàng vẫn mang lòng thù hận, nên bà mới bỏ tiền ra nhờ ta giết người.
Người lý sự dài dòng, ta nghe nó càng rất vui hận. Thuở thanh xuân ta là chúa tại Hoàng Thạch Cương, quân sĩ của triều đình lắm mà phe còn nếm mùi thất bại. Còn nói gì đến sức ngươi không mà ám hại được ta?
Vì ta không giết được ngươi nên ngươi mới còn sống tới bây giờ. Ngươi còn nhớ chuyện gì xảy ra bên dòng suối dưới chân đồi Bạch Mã?
Hả? Dòng suối dưới chân đồi Bạch Mã?
Ngươi cưỡng bức người đàn bà, người đàn bà ngồi giặt bên bờ suối.
Giết người đàn bà? Ta nhớ ra rồi, ta nhớ rồi. Nàng cắn lưỡi tự vẫn sau khi đã cào nát chiếc áo ngoài của ta. Ta mới lột chiếc áo của ta đắp trên thi thể của nàng.
Lúc đó ta núp dưới cái hố sâu, chiếc căn tròi của thợ săn không đầy nửa dặm, và ta xông ra
và ta đã chém bị đứt một cánh tay và ta bỏ đi.
Do đó ta mới tha chết cho ngươi dưới chân thác từ quý dạo nọ.
Lý Trang chủ, người có nhớ chuyện đó xảy ra vào ngày nào không? Hôm ấy nhằm ngày Đinh Hợi, tiết lập đông, kiến quý tỵ năm Bính Dần.
Ủa, sao Tô Anh Hùng nhớ rõ vậy?
Vì người đàn bà bị ngươi cưỡng bức làm vợ ta. Cường nhân, ta lặn lội tìm ngươi ngót 20 năm rồi, giờ mới gặp, ngươi phải chết.
Yeah! Tô Trang Sĩ, Tô Trang Sĩ đã giết chết Lý Bình Thanh rồi à?
Phải. Không ngờ kẻ thù mà ta tìm kiếm ngót 20 năm nay lại là trang chủ Lý Bình Thanh, một người nổi tiếng là nhân từ đức độ.
Khi nãy biết tôi giết Lý phu nhân, Trang Sĩ đã tước vương đoạt, giết tôi để trả thù Lý Gia Trang, mà không cần biết gì sao tôi hành động như vậy. Rồi bây giờ vì tư cừu mà Trang Sĩ là dễ dàng giết chết Lý Bình Thanh. À, thì ra trước một việc bàn quan người ta rất dễ làm một kẻ anh.
Bình Thanh giết vợ ta thù hận không lúc nào nguôi trong tâm trí. Còn Lý phu nhân là một người đàn bà vô tội, đã mang tiếng anh hùng sao lại giết người sức yếu mạnh mày mà còn không tất sắc trong tay.
Thì ra những kẻ
đã bỏ con, còn thất tinh bất nhân cùng thủ hạ. Trang sĩ đã mang mối thù góp mười mấy năm nay, thì cũng bấy nhiêu năm ta mang một nỗi buồn dày sức không ngồi. Phụ nhân bảo bọc vợ con ta, lại để cho vợ ta tuyệt màng. Đưa con ba tháng thì đem bỏ nơi rừng nuôi quan tịch ta dời. Một gia đình tan tác đều do sự thất tình của phụ nhân.
Em giang lại Tô Huynh thì đằng giờ đây đã đuôi mù tàn tật. Người chọn thêm một hy sinh làm nềm mà vui sao cuối của cuộc đời.
Giảng tả tấm lòng của tiểu thơ Tô Tranh Sĩ, bây giờ Tô Tranh Sĩ còn muốn thay mặt Lý Trang Chủ để mà trừng trị tội lỗi của tôi chăng?
Tôi thấy là không cần thiết nữa.
À, Tô Tranh Sĩ đã tra gươm vào vỏ. Ôi, hân hạnh thay cho kẻ bạc phước này. Chiều nay khi đóng chuyến sinh trở lại, phiền Trang Sĩ và tiểu thơ nói giùm tôi gửi lời cáo biệt thần y. Xuyên Lan,
ông cứ yên lòng ra đi, tôi sẽ thưa lại với phụ thân tôi.
Đa tạ tiểu thơ, tôi đi.
Ông đi đâu ông? Khi đôi mắt đã mù lòa không còn ánh sáng, ai đưa ông đi hả ông? Rồi ông sống làm sao?
Phải, đôi mắt tôi không còn ánh sáng, nhưng nguồn vui hạnh phúc nhất đời tôi lấy bắt đầu bùng lóe lên vô vàn ánh sáng. Còn tôi, còn tôi về đâu? Thưa tiểu thơ,
đời già nua như nắng chiều xế, mà kiếp sống phù.